Làm thế nào để bạn có thể phát triển được công việc của mình? Làm thế nào để chúng ta có thể chuyển đổi những lớp học yoga offline của mình chuyển sang online trong thời kỳ dịch bệnh này? Thì trong ngày hôm nay, thì bà muốn mời đến một vị khách mời, một huấn luyện viên rất là điển trai, đang rất là hot trên mạng xã hội, và anh ấy vừa kết thúc lớp học của mình để chia sẻ đến các bạn là cái quá trình, hành trình để làm sao có thể là phát triển công việc của mình không giới hạn bởi bất cứ địa lý, không gian hay là khu vực nào, thông qua Internet như thế nào các bạn nhé. Và xin chào Hải Linh. Hải Linh có thể chia sẻ các bạn là cái câu chuyện Hải Linh.
Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Hải Linh. Hiện tại đang là giảng viên yoga của Hội Yoga thành phố Hải Phòng. Và tôi đã là một huấn luyện viên yoga đã có kinh nghiệm dạy 6 năm rồi.
6 năm.
Và trong quá trình mà trở thành và đi trên con đường để trở thành một huấn luyện viên yoga thì tôi xuất phát từ một anh chàng kỹ sư. Và sau đó thì trải qua một cái công việc khá vất vả. Sau đó thì tôi bị vấn đề về cuộc sống. Và chính nhờ yoga giúp cho tôi phục hồi và trị liệu cho cái chứng cột sống đau mỏi. Và từ đó thì tôi cảm thấy là yêu thích bộ môn yoga. Và sau đó thì tìm hiểu kỹ hơn, tìm hiểu sâu hơn và trải qua quá trình tập luyện thì tôi yêu thích nó. Và đã đăng ký khóa đào tạo huấn luyện viên yoga của Hội Yoga thành phố Hải Phòng để trở thành một huấn luyện viên yoga như ngày hôm nay.
Cảm ơn Hải Linh rất là nhiều. Thì Hải Linh vừa kết thúc lớp học online của mình. Thế thì nhiều bạn ở trên Internet cũng rất là quan tâm là việc là cái quá trình xây dựng cái lớp học online. Thì trước khi với câu chuyện là chia sẻ về quá trình Hải Linh chuyển đổi từ offline sang online, thì Hải Linh thể chia sẻ là khi mà cái tình hình dịch ấy nó xảy ra thì có cái điều đấy nó ảnh hưởng như thế nào đến các cái lớp học trước đây của Hải Linh?
Cảm ơn câu hỏi của thầy. Trước dịch thì Hải Linh là một huấn luyện viên dạy ở các trung tâm, ở các trung tâm ở Hải Phòng, và cũng có những phòng tập trung tâm riêng cho mình. Và công việc thì diễn ra rất là thuận lợi và phát triển. Nhưng các bạn biết đấy, là dịch đến một cái là các phòng tập là hầu như là chúng ta phải đóng cửa dừng và không được hoạt động nữa. Và lúc này thì Hải Linh các phòng tập thì đóng cửa, và tất nhiên là đóng cửa thì không có nguồn thu rồi, và các học viên thì nghỉ hết. Lúc đó thì Linh rất là hoang mang.
Vợ thì sắp sinh.
Và lúc đó thì phòng tập đóng cửa thì không có thu nhập, thì lúc đấy thì rất là hoang mang và không biết là như thế nào cả. Đó. Và cũng là một cái duyên, đó là nhờ các thầy cô và cũng như các bạn huấn luyện viên của Hội Yoga thành phố Hải Phòng thì cũng chia sẻ một cái phương pháp, đó là Linh ơi, dạy online đi, dạy online qua Zoom với mọi người. Thì lúc đó thì Linh tìm hiểu và bắt đầu là cũng tìm hiểu về nó, và được các thầy cô hay các đồng nghiệp chia sẻ thì bắt đầu Linh bắt đầu chuyển đổi sang các lớp tập luyện online qua Zoom.
Thế cái quá trình mà chuyển từ offline sang online ấy, thì rất nhiều bạn trên Internet cũng inbox là học viên của em không thích học online đâu. Thì Hải Linh chia sẻ thêm là làm thế nào để làm được, có thể vượt qua được điều đấy?
Cái vấn đề đó thì Linh gặp ngay từ bước đầu tiên mà khi chuyển đổi sang từ offline và sang online. Có rất nhiều học viên của mình thì trước kia thì rất là sử dụng về cái mảng công nghệ đấy thầy, về điện thoại này, hay sử dụng mà đăng nhập vào Zoom thôi, cũng là một điều hết sức là khó khăn với họ rồi. Nhưng mà khi mà Linh chuyển sang online thì Linh hướng dẫn cho các học viên của mình rất là kỹ càng cách là tải Zoom về như thế nào này, cách đăng nhập Zoom vào như ra sao. Và từ đó thì khi mọi người tham gia, thời gian đầu thì khó khăn như vậy, nhưng khi mà tham gia vào một thời gian thì mọi người cũng quen dần. Và cái công việc ở giảng dạy của Linh thì diễn ra ở trên online thì bắt đầu dần dần phát triển hơn.
Thế thì đấy là học viên đang học của mình, xong họ chuyển đổi sang online. Thế cái tỷ lệ, nói chung là phải có cái tỷ lệ hay là tất cả đều chuyển hết sang?
Tỷ lệ thì không có nhiều đâu thầy. Hầu như là mọi người vẫn còn ngại hoặc là còn lười khi mà chuyển sang quá trình tập online, thì cái tỷ lệ chuyển đổi sang cũng chỉ được khoảng 20% thôi, không có nhiều đâu.
Nghĩa là 1.000 học viên thì chuyển sang 200 học viên.
Có thể nói như vậy.
Thế thì nhiều bạn cũng băn khoăn là cái quá trình khi mình chuyển sang online thì gần như là học viên cũng được thuận tiện hơn là việc là không giới hạn ở đâu cả. Cái điều quan trọng là các bạn ấy muốn hiểu sâu hơn là làm thế nào để có học viên online. Đấy thì offline chúng ta đơn giản đi phát tờ rơi là được không các bạn, hoặc treo một cái biển hiệu ở trong khu vực của mình. Thế thì trên Internet thì nó rất là rộng lớn. Vậy thì có Hải Linh có thể chia sẻ cái bí quyết là làm thế nào để mình có được học viên? Mình thấy là Hải Linh có học viên ở nước ngoài đúng không? Có từ Nhật này, có từ Đức đúng không? Có đúng một rồi. Số chị ở học viên PT ở Đức, Malaysia, thậm chí là trong Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang có nhiều. Hết các học viên trong lớp học của mình. Vậy thì làm thế nào để những học viên đấy họ tiếp bán cầu bên kia mà họ biết đến mình, cũng như họ tin tưởng là tham dự lớp học của mình? Hải Linh chia sẻ bí quyết đấy.
Cảm ơn câu hỏi của thầy. Để mà có một lớp học yoga online, Hải Linh thì hiện tại đang có 8 khóa học yoga online,
8 khóa.
Và PT cho các học viên của mình ở Biển Đức, ở Hồ Chí Minh, ở các tỉnh hoặc các ở các nước xa. Thì để mà đạt được cái thành tựu như thế này thì Linh liên tục được các thầy cô và cũng như đồng nghiệp chia sẻ, và Linh làm các video, Linh quay các video và chia sẻ những bài tập và những video ngắn để chia sẻ những kiến thức và cái phương pháp tập luyện tại nhà, để cho ở trên kênh, trên mạng xã hội, ở trên kênh Facebook, trên Zalo, trên TikTok. Và từ đó thì Linh được rất là nhiều người, các người bạn của mình và các học viên của mình ở trên mạng xã hội đó quan tâm và yêu mến. Từ đó thì những người đó lại inbox cho Ninh là mong muốn là đăng ký tập luyện yoga online. Và từ đó thì các lớp học yoga online của Ninh thì càng ngày càng có thêm những học viên mới.
Nghĩa là mình phải chia sẻ các thông tin về lớp học của mình.
Đúng rồi, đúng rồi.
Thông tin lớp học của mình hay là mình chia sẻ cái bài tập của mình?
Mình thông tin, mình chia sẻ cho các học viên của mình về những bài tập của mình và kèm theo những thông tin về các lớp học, các khóa học của mình đang diễn ra, mình đang giảng dạy, và những khóa học yoga online mình sắp sửa diễn ra.
Cũng rất nhiều bạn cũng rất băn khoăn là bây giờ là muốn có học viên, như là quy trình của Hải Linh à, muốn có nhiều người học viên xa thì mình phải cho họ, như là mình phải chia sẻ những cái kỹ thuật của mình.
Đúng rồi.
Để cho họ biết, để họ tự tập luyện. Thế thì cái câu hỏi của nhiều bạn băn khoăn là làm thế nào để tự tin trước cái ống kính được như vậy?
Để tự tin trước ống kính thì bản thân Hải Linh thì ngày trước thì khi mà mới chuyển đổi sang trở thành một huấn luyện viên yoga dạy online thì Linh cũng rất là bỡ ngỡ và ngại ngùng trước ống kính. Để mà đạt được sự tự tin để nhìn trước ống kính và nói chuyện với mọi người như ngày hôm nay thì Linh đã trải qua một quá trình rèn luyện liên tục. Đầu tiên thì mình tự live stream, mình tự nói chuyện với điện thoại của mình. Đó, thì đầu tiên thì những cái clip hay là những cái video đầu tiên thì còn ngại ngùng. Nhưng sau đó thì qua quá trình mà rèn luyện hàng ngày, trong quá trình cứ nói đi nói lại, lặp đi lặp lại và thực hiện với lại các lớp học nhỏ của mình đã, và lớp học với những học viên mà ruột của mình đã, thì Linh tự tin hơn. Và từ đó thì dần dần cái sự tự tin đó tăng lên và có những học viên mới và có những lớp mới, thì từ đó thì Linh đạt được cái sự tự tin và hướng dẫn những cái lớp online với số lượng học viên lớn hơn.
Thế nhiều bạn băn khoăn là thường hay suy nghĩ là thông thường mà chia sẻ một điều gì đó trên Internet ấy, thì tôi phải là một chuyên gia, phải thật giỏi. Hoặc là nếu bây giờ mình chưa biết cách mình nói nó sai hoặc là mình đăng lên thì mọi người sẽ chê cười của mình, thì đó phải điều mà Hải Linh có từng gặp hoặc là vượt qua nó như thế nào?
Linh cái quan điểm đó thì Linh nghĩ đó là quan điểm hoàn toàn nó không được đúng. Một người thầy của Linh có chia sẻ đó là hoàn thành thì hơn hoàn hảo. Thì ngay những cái buổi chia sẻ hay những video đầu tiên mà Linh làm ấy, thì Linh dạy thì rất là biết những kiến thức gì thì thầy bảo là hãy chia sẻ nó thì các bạn hãy tự tin lên. Linh biết những kiến thức nhỏ thì Linh sẽ chia sẻ ngay, và từ đó thì nó sẽ gia tăng cái sự tự tin cho mình thêm nữa. Và cái giá trị mình trao đi ấy, có rất nhiều người ta có rất nhiều học viên cần cái kiến thức đó. Thế cho nên là các bạn đừng ngại ngùng về vấn đề mà lúc nào mà mình phải hoàn thiện, mình phải có sự tự tin, mình phải đủ những kỹ năng thì mình mới nói, mình mới chia sẻ cho các học viên hay cho mọi người đó. Thì Linh chia sẻ đó là chúng ta biết những gì thì chúng ta hãy chia sẻ ngay, và hãy làm những các video, hãy chia sẻ và hướng dẫn dạy các học viên của mình, và từ đó thì cái sự tự tin nó sẽ tăng dần lên cho mọi người theo năm tháng.
Thế một số bạn băn khoăn, thế bây giờ mình chia sẻ hết như vậy ấy, thì học viên tập qua video hết thì họ không tập mình nữa
à? Cái quan điểm đó thì Linh nghĩ là cũng không được đúng. Khi mà Linh chia sẻ những kiến thức đó cho các học viên của mình ở lớp học Zoom hoặc cho online hoặc trên mạng xã hội Facebook hay là Zalo chẳng hạn, thì các học viên đó rất là yêu quý của mình. Và các bạn đừng lo cái việc mà chúng ta chia sẻ những kiến thức đó mà học viên lại tập online tại nhà không tập chúng ta, hoàn toàn là sai lầm. Linh đã trải nghiệm rồi và thấy rằng là các học viên của mình rất là yêu quý, rất là thích những bài giảng của mình và mong muốn là trực tiếp được học với thầy. Và từ đó thì họ inbox cho Linh và tham gia các khóa học yoga online cùng Linh.
Nghĩa là cái quy trình để mà có học viên online À, khác offline là cái chỗ là offline thì học viên phải đóng phí rồi đến phòng tập của mình, nhưng khi online thì chúng ta phải cho đi trước, nhưng chúng ta phải chia sẻ những bài tập để giúp đỡ họ trước khi họ trở thành học viên chính thức của mình. Nghĩa là gần như họ đã tập qua video rồi,
đúng rồi,
họ cảm nhận thấy tốt, sau đó họ muốn học những lớp học sâu hơn, kết nối gần với mình nhiều hơn, thì nghĩa là mình phải xây dựng cái hình ảnh bản thân của mình. Và để chia sẻ những bài tập đấy thì cũng không nhất thiết phải giỏi, nghĩa có gì thì chia sẻ đấy, đúng không?
Chính xác. Khi bản thân mình có cái gì thì mình hãy chia sẻ. Và những cái giá trị mà như vậy ấy, cứ mỗi ngày, hàng ngày các bạn trao đi, cứ mỗi ngày các bạn trao đi thì các học viên khi mà nhận được cái giá trị đó rồi ấy, thì sẽ chắc chắn là sẽ trả lại, sẽ đền đáp lại cái sự chia sẻ đó của bạn. Và yêu quý bạn sẽ đăng ký tập luyện ngay với bạn đấy.
Thế thì Hải Linh để chia sẻ xem là bây giờ hiện tại hệ thống online hoặc các kênh online của Hải Linh đang có số lượng bao nhiêu người rồi?
Chia sẻ với các bạn và chia sẻ với thầy một chút, đó là hiện tại thì Linh đã chuyển sang dạy online và ở trên kênh fanpage, trên kênh fanpage của Linh thì đã có hơn 70.000 người theo dõi, follow. Đúng rồi. Và trên kênh YouTube thì Linh cũng có gần 2.000 người theo dõi rồi. Đấy, thì một con số thì tuy nó khiêm tốn như vậy thôi, nhưng mà bản thân mình cũng rất là vui. Và khi mình đạt được một cái thành công nhỏ như vậy.
Với 70.000 người là chỉ cần 1% rất là nhỏ trong đấy thôi, chuyển đổi thành lớp học của mình thôi thì cũng chật phòng tập rồi còn gì nữa.
Đúng rồi, khi mà Linh có một cái số lượng các học viên yêu quý mình như vậy, thì chỉ cần khi mà Linh muốn mở một lớp yoga online thì Linh đăng một status ở trên Facebook, đó là Hải Linh thì chuẩn bị khai giảng một lớp yoga online vào thứ mấy, ca mấy giờ. Thì mọi người tưởng tượng xem là hơn 70.000 người thấy một status đó thì chỉ cần 1% thôi, đúng không thầy? Không, chỉ cần 0.1% thôi
là 70 người.
Nó đã là
700 người, 70 người.
Fanpage của Linh đang là 70.000 người theo dõi, và mọi người là 10% là 7.000 người, 1% là 700 người. Chỉ còn 0.1% thôi, 70 người thôi là Linh đã có một lớp mà Johan Nai với 70 người rồi. Rất là tuyệt vời.
Hải Linh vừa nói là fanpage. Tại sao phải là fanpage mà không phải là nick cá nhân?
Các bạn đã biết là ở trên nick cá nhân, profile trên Facebook của người đang dùng hàng ngày đó, thì khi hiện tại bây giờ mọi người thấy là khi mọi người đăng status hoặc khi mọi người live stream ấy thì thường hay bị chặn, đúng không? Thì Facebook thì hiện tại giờ đang bóp tương tác lại, và chúng ta chỉ cho tương tác những cái bài viết của mình tối đa được khoảng 3-5% cái người tiếp cận thôi. Còn với fanpage thì sẽ cho mình tương tác được lớn hơn, không giới hạn số người, không giới hạn số người. Ví dụ là trên kênh profile trên cá nhân thì các bạn tối đa cái lượng bạn bè của mình chỉ tối đa được khoảng 5.000 người thôi. Nhưng với fanpage thì cái lượng mà theo dõi và lượng thích cái trang của bạn thì có thể không giới hạn, lên đến hàng triệu người.
Vậy nghĩa là để mà phát triển online thì có một vài lưu ý là chúng ta sử dụng những cái kênh riêng. Ví dụ như là cần phải có kênh YouTube để chia sẻ bài tập của mình, có kênh fanpage để mình có thể phát triển được nhiều người hơn. Các cái kênh càng lớn thì chúng ta sẽ có càng nhiều học viên bên đến mình nhiều hơn. Thế thì Hải Linh thể chia sẻ thêm một cái điều thú vị. Khi mà mình dạy offline và online thì cái điều thú vị, thích thú nhất khi mình dạy online so với offline là gì?
Cái điều mà thích thú nhất mà khi mà hướng dẫn và giảng dạy online, đó là học viên của Ninh ở khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc, không giới hạn. Với offline thì Hải Ninh thì chỉ dạy được các học viên của mình ở xung quanh bán kính khoảng tối đa khoảng 10 km thôi. Mọi người thấy là cái bán kính rất là nhỏ, và tối đa một số lượng học viên trong lớp học offline chỉ tối đa thì khoảng từ 30 cho đến 40 người là tối đa lắm rồi đấy. 40 người là một lớp cực kỳ đông. Có độ trung bình thì chỉ khoảng 20 người cho đến 30 một ca thôi. Nhưng với online thì một điều rất là tuyệt vời, đó là học viên của Ninh thì lên đến số lượng không giới hạn các bạn ạ. Có khi như có những ca hàng trăm người, và có những ca hàng mấy trăm người cũng có. Đấy, và trung bình thì mỗi ca online của Ninh, hiện tại thì Ninh đã trải qua 8 khóa rồi, thì mỗi ca thì trung bình là từ 40 cho đến 50 người các bạn ạ.
Thế thì buổi sáng tỉnh dậy là chỉ việc bật máy lên đúng không?
Buổi sáng thì chỉ cần bật máy thôi. Có một điều tuyệt vời nữa mà Linh muốn chia sẻ với các bạn, đó là với offline thì thời tiết mỗi buổi sáng khi mà ngủ dậy, thời tiết mùa đông thì khi mà di chuyển đến phòng tập mọi người rất là ngại ngùng, đúng không? Và bản thân Hải Linh cũng vậy, là một giáo viên thì phải đến lớp trước ít nhất là khoảng 5 đến 10 phút. Đúng rồi. Với học viên của mình thì di chuyển đến phòng tập cũng khá là xa, và thời tiết lạnh thì mọi người thường hay ngại và lười tập. Nhưng với online thì chúng ta chỉ cần một góc nhỏ ở căn phòng xinh xắn của mình thôi, là chúng ta chỉ cần một chiếc thảm, và đến đúng giờ thì chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc thậm chí một laptop, và chúng ta có thể là tập luyện ngay cùng với lại thầy cô giáo rồi. Và điều đó rất là tuyệt vời và Linh rất là tâm đắc với điều đó.
Khác hồi trước là phải trời nắng, trời mưa là bị ảnh hưởng. Còn bây giờ thì gần như là cả huấn luyện viên và học viên là không bị ảnh hưởng gì cả.
Đúng rồi.
Bật lên là có thể bắt đầu. Thứ hai là cũng không tốn chi phí tiền phòng ốc, mà chính lại số lượng học viên này có thể là phát triển mạnh hơn. Thứ hai là tiếp theo là cái việc là học viên ở khắp mọi nơi, nên là cái việc mà chúng ta có thể mở rộng được cái công việc sự nghiệp của mình nó mạnh mẽ hơn so với offline rất là nhiều. Rất là hay, rất nhiều chia sẻ rất là tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng với kiến thức này, với chia sẻ này chắc chắn điều mà rất nhiều bạn đang quan tâm. Thế thì thời gian thì cũng không thể nhiều được. Hải Linh sẽ có tiếp tục lớp học online của mình ngay sau đây. Tại vì trên màn hình ảo các bạn, đây là một màn hình ảo, nhưng thực ra nó là trong một căn phòng rất là nhỏ. Nhưng mà các bạn thấy là cái không gian tập luyện cộng với một background xung quanh như này tạo ra một bối cảnh tại online rất là thú vị, tăng sự tập trung cho học viên của mình. Thì một lát huấn luyện viên Hải Linh sẽ có lớp học riêng của mình. Thế thì một cuối chương trình thì Hải Linh có thể chia sẻ xem là một vài cái điều nào đó Hải Linh có thể chia sẻ cho những bạn huấn luyện viên ngoài kia để bắt đầu với sự nghiệp yoga của mình, cũng như là để mà phát triển công việc yoga trong thời kỳ tới, đặc biệt là sau thời kỳ dịch bệnh này. Thì Hải Linh có một vài điều gì đó, một lời khuyên gì đó đến các bạn để giúp bạn thành công hơn nữa.
Cảm ơn thầy. Một cái điều mà Hải Linh muốn chia sẻ với các bạn đang trở thành một huấn luyện viên yoga, và các bạn đã là một huấn luyện viên yoga rồi, đã giảng dạy lâu năm và cũng như là một thời gian rồi, thì mọi người đã thấy là cái dịch bệnh, diễn biến dịch bệnh hiện tại ở Việt Nam thì đang diễn biến rất là phức tạp, và có rất là nhiều cái trung tâm phòng tập phải đóng cửa, đúng không ạ? Và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến nghề huấn luyện viên yoga của chúng ta. Và có một điều đó là Hải Linh đã chuyển đổi từ offline sang online qua một quá trình, và có rất là nhiều gặp những khó khăn, và bây giờ thì Linh đã giải quyết những khó khăn đó và đã đạt được những cái mà thành tựu nhỏ nhỏ của mình rồi. Thì một lời khuyên mà Linh dành cho các bạn đó là chúng ta hãy lên chuyển đổi ngay từ offline sang online, từ các huấn luyện viên dạy offline và sang những cái huấn luyện viên mà dạy qua Zoom, thì điều đó sẽ mang lại cho mọi người cái sự chủ động và cũng như là đảm bảo duy trì cái công việc của mình. Và online, với online thì các bạn có thể phát triển cái công việc của mình rất là rộng lớn, có thể tiếp cận đến các học viên của mình ở xa, ở các tỉnh thành khác này, hoặc là ở các đất nước khác nữa, và tiết kiệm cho mình rất là nhiều cái chi phí. Thứ nhất là chi phí là thuê phòng ốc, đúng không ạ? Đó thì sẽ làm cho mình tối ưu rất là nhiều cái nguồn lực. Và một lời khuyên dành cho các bạn đó là chúng ta hãy nhanh chóng chuyển đổi sang để trở thành một huấn luyện viên yoga online ngay từ bây giờ.
Cảm ơn Hải Linh rất là nhiều. Thế thì để hành trình chuyển đổi như nào? Tất nhiên nó là một cái quá trình mà chúng ta phải học thêm nhiều kỹ năng mới. Nếu mà có thể để có những cái người mà đi trước chỉ lại rất là tuyệt vời. Vậy thì ngay dưới video chia sẻ này thì Kiba cũng để đường link kênh YouTube của huấn luyện viên Hải Linh, cũng như là fanpage Hải Linh Yoga, để bạn có thể kết nối với Hải Linh để có thể là tương tác. Tất nhiên những huấn luyện viên đã đi trước họ rất là hào hứng trong việc muốn chia sẻ giúp đỡ lại cho những người khác trên con hành trình yoga của mình. Nếu bạn cứ mạnh dạn và kết nối trực tiếp với Hải Linh để biết xem Hải Linh đã vượt qua nó như thế nào, cách quay video ra sao, cách lập cái Facebook, cách lập cái video, sau đó thì tương tác với học viên như thế nào, cũng như cách làm sao để gọi là tự tin trước ống kính, rất rất nhiều cái kỹ năng đấy. Nên là các bạn sẽ để hết đường link ở bên dưới để bạn có thể kết nối trực tiếp với Hải Linh. Như cảm ơn Hải Linh rất là nhiều trong câu chuyện ngày hôm nay để chia sẻ đến câu chuyện thành công trong hành trình yoga của mình. Thì hết chương trình này các bạn sẽ tiếp tục xây dựng để mời thêm nhiều vị khách mời để chia sẻ xem họ đã phát triển công việc yoga như thế nào, để giúp đỡ cho các bạn huấn luyện viên chúng ta có được cái góc nhìn đa chiều hơn về cái hành trình sự nghiệp đam mê yoga của mình. Cảm ơn Hải Linh đã tham dự trong chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn thầy.
Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Xin chào.
Namaste. Xin chào.